Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài kỷ niệm của Đức Hồng Y George Maria Mechia liên quan tới công đồng chung Vatican II, bài thứ Hai. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy, đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục." Anh chị em thân mến! Có câu chuyện kể rằng, bọ cạp năn nỉ rùa đưa sang sông. Nhưng khi chưa kịp tới bờ, nó đã ló nọc độc ra để chích rùa. Bản chất của bọ cạp là thế. Trong mỗi người chúng ta đều có thể tiềm ẩn một con bọ cạp tự vệ. Tuy nhiên, lắm khi tự vệ lại biến tướng thành tấn công. Chúng ta không chỉ sử dụng nọc độc để tấn công kẻ thù, mà còn đi hành hạ ngay cả những người thân thương của chúng ta. Chúng ta cũng có thái độ như thế đối với lời Chúa. Tin mừng hôm nay so sánh lời ấy như hạt giống của yêu thương. Chúa Giêsu đưa ra bốn mẫu người khi đón nhận lời Chúa. Thứ nhất, đón nhận một cách ơ hờ, lãnh đạm, không tha thiết với lời Chúa. Thứ hai, đón nhận nhưng chỉ nhất thời hay thay đổi. Thứ ba, có lòng tha thiết nghe lời Chúa, nhưng tâm hồn lo toan trăm mối, nên cuối cùng cũng không sinh hoa kết quả. Và thứ tư, con người biết chăm chú lắng nghe, tìm hiểu, và ra sức đem ra thực hành, thì sinh hoa kết quả gấp trăm. Hạt giống yêu thương của Đức Giêsu gặp phải ba loại đất không thuận tiện, một là vệ đường, hai là sỏi đá, ba là gai góc, tức là những người dửng dưng trước lời Chúa, bóp nghẹt và không để lời Chúa phát triển trong tâm hồn. Là lời của tình yêu nhập thể, Đức Giêsu gieo vãi tình yêu thương. Tình yêu ấy chỉ lớn lên trong tâm hồn ta khi ta mở rộng tâm hồn để đón nhận lời Chúa, để rồi lời ấy sinh hoa kết quả 160 hay 30. Lạy Chúa, nguyện xin cho tâm hồn chúng con luôn được mở rộng để có thể đón nhận lời Chúa và trở nên mảnh đất phì nhiêu, và chỉ sinh hoa kết quả trên mảnh đất yêu thương ấy mà thôi. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp Ngày Quốc tế Du lịch của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di dân và lưu động. Trong sứ điệp công bố ngày 24 tháng 7 vừa qua cho Ngày Quốc tế Du lịch, ngày 27 tháng 9 năm 2012, Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động đã khích lệ mọi người thay đổi tâm thức và kiểu sống, cũng như tôn trọng các nền văn hóa địa phương và bảo vệ môi sinh. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ cho người di cư và lưu động. Ngày Quốc tế Du lịch năm nay có đề tài là du lịch và năng lượng có thể chịu đựng được. Các máy đẩy của sự phát triển có thể chịu đựng được. Nó trùng hợp với năm quốc tế năng lượng có thể chịu đựng được năm 2012 do Liên Hiệp Quốc phát động nhằm cải thiện việc cung cấp năng lượng đáng tin cậy với giá cả hợp lý, có giá trị trên bình diện kinh tế, chấp nhận được trên bình diện xã hội và hữu lý trên bình diện môi sinh. Sư Điệp nhắc tới hiện tượng du lịch ngày càng gia tăng trên thế giới với 1 tỷ người trong năm 2012 và 2 tỷ người trong năm 2030. Cùng với việc tiêu thụ quá độ các tài nguyên và năng lượng, cũng như số lượng rác rưởi khổng lồ, du lịch gây ra các hậu quả rất trầm trọng trên môi sinh. Vì thế, cần phải làm tất cả những gì có thể để thích ứng với các điều kiện thay đổi khí hậu và giảm lượng tháng khí thải vào trong không trung. Tuy đã có các tiến bộ nhưng vẫn còn có rất nhiều việc phải làm. Chính vì thế, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động muốn góp phần mình vào nỗ lực này vì xác tín rằng giáo hội có một trách nhiệm đối với thụ tạo và phải bày tỏ trách nhiệm ấy cả nơi công cộng nữa. Dĩ nhiên, giáo hội không có bổn phận đưa ra các giải pháp kỹ thuật cụ thể, nhưng cho thấy rằng sự phát triển không thể bị giảng lược vào các chiều kích kỹ thuật, chính trị hay kinh tế. Giáo hội muốn đồng hành với sự phát triển này với vài định hướng luân lý đạo đức, nhấn mạnh rằng mọi phát triển phải luôn luôn phục vụ con người và phục vụ công ích. Thực thế, trong sứ điệp gửi Hội nghị Quốc tế về du lịch hồi tháng 4 năm nay 2012 tại Cancun, bên Mexico, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng soi sáng hiện tượng này với giáo thuyết xã hội của Hội Thánh bằng cách thăng tiến một nền văn hóa du lịch có luân lý đạo đức và trách nhiệm, giúp đạt tới việc tôn trọng phẩm giá của con người và của các dân tộc, có thể đến với mọi người, công bằng, có thể chịu đựng được và tôn trọng môi sinh. Để được như thế, trước hết, cần nỗ lực giáo dục thăng tiến việc thay đổi tâm thức, để có các kiểu sống mới và đạt tới nghệ thuật chung sống, biết tôn trọng giao ước giữa con người và thiên nhiên, đặc biệt trong mùa hè. Ngoài ra cũng cần phải vun trồng luân lý đạo đức trách nhiệm và cẩn trọng, ý thức được hậu quả các hành động của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc cho biết rằng, kiểu con người đối xử với thiên nhiên phản ánh kiểu đó đối xử với chính mình, và ngược lại. Điều này nhắc nhở xã hội ngày nay phải duyệt xét kiểu sống của mình một cách nghiêm chỉnh. Trong nhiều phần của thế giới, kiểu sống này nghiêng về chủ thuyết hưởng lạc, tiêu thụ và thờ ơ trước các tai ương bắt nguồn từ đó. Cần phải biết sống thanh đạm hơn, giảm bớt và cải tiến việc sử dụng năng lượng. Bảo vệ môi sinh là một thách đố đối với toàn nhân loại. Tôn trọng thiện ích chung là một bổn phận chung phổ quát, do đó cần có sự cộng tác của tất cả mọi cơ cấu và nhân viên liên hệ trong ngành du lịch, cũng như các chính quyền và cộng đoàn địa phương. Sau cùng, du lịch cũng là dịp tốt để rao truyền tin mừng và giới thiệu Chúa Kitô với con người ngày nay. Tin Vatican. Linh mục Tadeusz Wojda được chỉ định làm Phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chỉ định linh mục Tadeusz Wojda thuộc Hiệp hội Tông đồ Công giáo làm Phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Cho tới nay, cha là chủ sự của bộ. Đức cha Savio Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, đã loan tin này cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, nhân viên của bộ trong buổi đọc kinh truyền tin chung trưa ngày 24 tháng 7 năm 2012. Cha Wojda thay thế linh mục Massimo Cenci thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PINE, qua đời đột ngột ngày 11 tháng 5 năm 2012. Tin Bogota, Colombia. Sáng hội phát triển các dân tộc Populorum Progressio trợ giúp 2.900.000 Mỹ Kim và 203 dự án của 19 quốc gia châu Mỹ Latin. Xã hội phát triển các dân tộc Populorum Progressio đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị thành lập vào năm 1992. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của Unum Đồng Tâm, là đương kim Chủ tịch Hội đồng Quản trị của sáng hội này, cùng với nhiều giám mục thuộc các quốc gia châu Mỹ Latin làm thành viên. Từ ngày 24 đến 27 tháng 7 này, Hội đồng Quản trị của sáng hội họp nhau tại Bogota, thủ đô Colombia, đã nghiên cứu và chấp nhận tài trợ cho 203 dự án đến từ 19 quốc gia châu Mỹ Latin, với tổng cộng số tiền lên đến 2.900.000 Mỹ Kim. Đa số những dự án này nhắm phục vụ cho những cộng đồng các sắc dân thiểu số tại bản địa, những cộng đồng phi Mỹ Châu và những anh chị em sinh sống tại các vùng nông thôn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana, và gia đình ông Oswaldo Paya Sardinas. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi điện tín chia buồn với Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana, và thân nhân hai ông Oswaldo Sardinas và Harold Cepero Escalante, qua đời trong một tai nạn xe hơi ngày 22 tháng 7 năm 2012. Điện tín đã được đọc trong thánh lễ an táng ông Oswaldo tại nhà thờ chính tòa La Habana do Đức Hồng Y Jaime Ortega chủ sự ngày 24 tháng 7 năm 2012. Trong điện tín mang chữ ký của Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha chia buồn với thân nhân và cầu xin Thiên Chúa cho những người đã chết được nghỉ yên đời đời, và an ủi những ai đang phải đau buồn vì sự chia ly này. Ngài khẩn nài sự chở che của Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, và xin ơn Thánh Chúa xuống tràn đầy trên tất cả, và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Ông Oswaldo Paya Sardinas là nhà chính trị bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Cuba. Là tín hữu Công giáo sống đạo nhiệt thành, năm 1987, ông thành lập phong trào giải phóng Kitô và đương đầu với nhà nước cộng sản độc tài Cuba. Ông nổi tiếng vì đã tổ chức dự án Varela thu thập 25.000 chữ ký, yêu cầu nhà nước Cuba bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp, cũng như thành lập nền dân chủ đa đảng. Trong thông cáo, chính quyền cho biết xe chở ông tông vào một cây bên đường vì tài xế đã chạy quá tốc độ. Nhưng thân nhân và bạn bè của ông yêu cầu điều tra nội vụ vì nghi ngờ ông bị mưu sát. Rất đông người đã tới tham dự thánh lễ an táng, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến. Đã xảy ra xô xát với cảnh sát và có 50 người bị bắt khi nhiều người đã lớn tiếng đã đảo nhà nước cộng sản độc tài Cuba. Được biết, phong trào giải phóng Kitô mà ông Sardinas làm chủ tịch đã được thành lập vào năm 1988 để thực hiện dự án được gọi là dự án Varela, nhắm khai triển một diễn biến ôn hòa và dân chủ trong khung cảnh luật pháp hiện hữu của đất nước Cuba. Danh gọi dự án Varela được lấy theo tên gọi của một linh mục Công giáo, cha Felix Varela y Morales, một nhà triết học đồng thời là một chính trị gia, một nhà báo, có công phổ biến tư tưởng về sự độc lập của đất nước Cuba vào thế kỷ thứ 19. Dự án Varela đã được ông Sardinas trình lên Quốc hội Cuba năm 2002, cùng với 11.000 chữ ký ủng hộ của người dân. Dự án yêu cầu tổ chức cuộc tham khảo dân chúng về tự do phát biểu và lập hiệp hội. Dự án cũng yêu cầu soạn thảo bộ luật bầu cử mới và trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Trong 24 năm hoạt động vừa qua của dự án Varela, nhiều thành viên của dự án đã bị nhà nước Cộng sản Cuba bắt tù, nhất là trong cuộc đàn áp năm 2003, được biết đến với biệt danh là Mùa Xuân Đen. 42 thành viên quan trọng của dự án đã bị bắt tù. Tự định nghĩa mình như là tín hữu Công giáo thuộc tín hữu, ông Sardinas đã không để mình hoạt động theo những phong trào Công giáo chịu ảnh hưởng thần học giải phóng được phổ biến tại châu Mỹ Latin từ thập niên 1960. dù không hoàn toàn đồng ý với đường lối của Đức Hồng Y Jaime Ortega, nhưng ông Sardinas đã được Đức Hồng Y khen ngợi như sau. Ông Oswaldo Paya Sardinas là con người chính trực, một người cha gia đình gương mẫu, một tín hữu công giáo thiện toàn, một công dân Cuba, và là một nhà chính trị đã luôn luôn hoạt động theo tiếng lương tâm và biết duy trì tinh thần độc lập của mình trong mọi hoàn cảnh. Cái chết bất ngờ vì tai nạn xe hơi của ông Sardinas là một thiệt hại lớn cho dự án Varela, nhưng các thành viên nhất quyết trung thành với đường hướng hoạt động do ông đề ra, nhắm cổ võ công cuộc thay đổi do bởi nội lực người dân Cuba và phục vụ cho lợi ích người dân Cuba. Một thay đổi dựa trên phẩm giác con người, trong cái nhìn về một thế giới dân chủ Kitô giáo và công bằng xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài kỷ niệm của Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia liên quan tới cộng đồng chung Vatican II, bài thứ hai do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, thứ Năm 26 tháng 7, chúng ta đã theo dõi phần 1 nhắc lại vài kỷ niệm của Đức Hồng Y Mejia liên quan đến Công đồng Vaticano thứ hai. Đức Hồng Y đã nhắc đến kỷ niệm Ngài đã được chọn làm chuyên viên công đồng như thế nào, và đã nhắc đến những đóng góp của các nghị phụ châu Mỹ Latin cho các văn kiện của công đồng, như cho sắc lệnh về tông đồ giáo dân Apostolicam Actuositatem, do vị nghị phụ lúc đó mà nay là Đức Hồng Y Pironio. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần cuối cùng về những kỷ niệm của Đức Hồng Y Mejia liên quan đến Công đồng chung Vaticano thứ hai. Khi trả lời cho câu hỏi, có người cho rằng văn bản bị các nghị phụ đưa ra nhiều nhận định và lắm lúc bị chỉ trích nhiều nhất là hiến chế một vụ Gaudium Espes vui mừng và hy vọng. Có đúng thế không? Thì Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Trong khi soạn thảo tài liệu, vài giám mục Argentina và cả chính tôi nữa, chúng tôi lo lắng vì sự kiện văn bản không chú ý đủ đến sự dự tội lỗi và sự hiện diện của ma quỷ trong thế giới. Và nhận xét của chúng tôi đã được tiếp nhận và đưa vào trong văn bản. Người ta đã nhận ra, nhất là trong giai đoạn sau công đồng, sự lạc quan quá đáng mà tài liệu đề nghị với các tín hữu, khi không nhấn mạnh trên các quấy phá của sự dữ và nhiều điều không trong sáng. Điều khiến tôi chú ý đó là các phê bình của thế giới tinh lành mà tôi thường xuyên tiếp xúc. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của một người bạn Methodist như sau. Văn bản này có quá nhiều rộng mở và quá nhiều lạc quan. Trong văn bản này, thiếu thần học gia cạc bạc. Cho đến nay, đề tài vẫn còn là đối tượng chú ý của nhiều thần học gia. Và như chúng ta đã biết, trong thời công đồng, Đức Hồng Y Mejia cũng đã gặp lại bạn học cũ tại Đại học Giáo hoàng Angelicum là Đức cha Carol Wojtyła. Đức Hồng Y nhắc lại kỷ niệm này như sau. Tôi nhớ, Ngài đã là vị giám mục phụ tá Cracovia và là gương mặt nổi bật trong công đồng. Và tôi nhớ là các phát biểu của Ngài trong ủy ban thu hẹp tại Aricia để soạn thảo văn bản của tài liệu Gaudium Espes vui mừng và hy vọng. Những phát biểu của Ngài đã được tiếp nhận. Tôi đã ghi chép những gì Ngài nói. Tôi nhớ, Ngài là vị giám mục đầu tiên nói rằng, công đồng phải chú ý tới giới trẻ của các thế hệ sẽ đến sau. Từ trực giác này, tôi nghĩ rằng, Ngài đã chuẩn bị cho các ngài quốc tế giới trẻ sau này khi ngài lên làm giáo hoàng. Tôi có gặp lại ngài trong một phiên họp khoáng đại của văn phòng đặc trách hiệp nhất các tín hữu Kitô ít lâu sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Và ngài đã chào tôi như sau: đây là ông bạn thời đại học của tôi, là người biết thần học của Thánh Tôma nhiều hơn tôi. Tôi đỏ mặt vì mắc cỡ, và tôi nhớ là Đức Gioan Phaolô đệ nhị tiếp tục gọi tên rửa tội của tôi là George, cả khi ngài đặt tôi làm hồng y. Và tôi nhớ là tình bạn của chúng tôi đã không hề thay đổi, cả khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Cuối cùng trả lời cho câu hỏi, ngày nay có người chủ trương gạt bỏ công đồng chung Vaticano thứ hai ra một bên. Riêng Đức Hồng Y thì ngài nghĩ sao? Và Đức Hồng Y đã cho biết ý kiến của ngài như sau. Tôi xin nhắc lại nơi đây, bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nói hồi tháng 12 năm 2005, và cách thức đọc công đồng của ngài. Đức Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Công đồng chung Vaticano thứ hai là một viên đá đánh dấu huấn quyền chính thức của giáo hội, và cũng có giá trị như của công đồng chung Vaticano thứ nhất, công đồng chung Efeso hay các công đồng chung khác do các giáo hoàng triệu tập. Công đồng Vaticano thứ hai đã là một biến cố thuộc truyền thống của giáo hội, và mỗi văn bản, tuyên ngôn hay hiến chế của công đồng đều mời gọi chúng ta khám phá ra gương mặt thật của giáo hội. Công đồng Vaticano thứ hai là một biến cố vẫn còn có tất cả tầm quan trọng ngôn sứ của nó đối với các tín hữu và thế giới ngày nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi đoạn cuối cùng nói đến vài kỷ niệm của Đức Hồng Y George Maria Mejia liên quan đến công đồng Vaticano thứ hai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Lo lắng và xây dựng tự tin. Đây là đề tài chúng tôi muốn chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Lo lắng là chuyện thường tình của kiếp người. Đã làm người thì ai cũng phải trải qua lo lắng. Nhưng mức độ lo lắng ít hay nhiều là tùy ở mỗi người. Có những nỗi lo lắng là lành mạnh và bình thường, nhưng cũng có những nỗi lo lắng bệnh hoạn. Hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng nhiều trên sự lo lắng của con người. Chẳng hạn, theo thống kê, cứ 4 người Mỹ thì ít nhất có 1 người phải mắc bệnh lo. Mà đã là bệnh thì việc chẩn đoán và chữa trị là cần thiết. Nhưng ngay cả những người không mắc phải bệnh lo thì ít nhất cũng trải qua những lo lắng khiến họ không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống và làm được những điều họ muốn làm. Não bộ của con người được trang bị bằng một hệ thống tinh vi để ghi nhận những cảm xúc sợ hãi và lo lắng. Hệ thống này có một chức năng quan trọng là động viên chúng ta đáp trả lại nguy hiểm bằng cách huy động một loạt những phản ứng sinh lý hóa học phức tạp. Ở đây, sự lo lắng là bình thường. Nó giúp chúng ta thấy trước nguy hiểm và đề phòng. Do đó, có những sợ hãi và lo lắng là cần thiết và lành mạnh. Tuy nhiên, cảm xúc sợ hãi và lo lắng có thể kéo dài và leo thang ngay cả khi không có nguy hiểm thật sự. Khi những cảm xúc sợ hãi và lo lắng này không còn cân bằng với nguy hiểm nữa, chúng có thể trở thành bệnh hoạn. Cũng như sự giận dữ và lòng hận thù, sự lo lắng thái quá có thể có những hậu quả hủy hoại đối với thân xác và tâm trí, dẫn đến bệnh tật thể lý và khổ đau. Đối với tâm trí, một sự lo lắng kinh niên có thể hạ giảm óc phán đoán, gia tăng sự nóng giận, và như vậy gây trở ngại cho tính hiệu năng của con người. Nó có thể dẫn đến những vấn đề thể lý như xáo trộn trong hệ thống miễn nhiễm, rối loạn tim mạch, tạo ra mệt mỏi, cản trở việc tiêu hóa, cũng như làm cho các bắp thịt đau nhức. Để ứng phó với sự lo lắng, trước hết, chúng ta cần phải tìm ra những nguyên nhân gây ra lo lắng. Trong một số trường hợp, nguyên nhân gây ra lo lắng là do sự cấu tạo thể lý. Đối với một số người, lo lắng là bẩm sinh. Một số người có một hệ thống thần kinh quá nhạy cảm, khiến họ dễ rơi vào lo lắng. Gần đây, các nhà khoa học đã khám phá ra một thứ gen di truyền, nơi những người dễ rơi vào lo lắng và có những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, dù cho nguyên nhân gây ra lo lắng nơi chúng ta là thể lý hay tâm lý đi nữa, thì điều đáng mừng là chúng ta vẫn có thể chế ngự được nó. Trong hầu hết những trường hợp mà sự lo lắng đã trở thành một thứ bệnh tật, thuốc men đều có thể giúp chữa trị. Nhưng phần lớn trong chúng ta đều phải đương đầu với những nỗi lo lắng hàng ngày và không cần đến thuốc men. Các chuyên gia trong lĩnh vực này khẳng định rằng có nhiều phương pháp giúp khắc phục được nỗi lo lắng mà không cần đến sự can thiệp của y dược. Thể dục và một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp hạ giảm sự lo lắng. Và như Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng khuyên dạy, trau dồi sự cảm thông và xây dựng những mối quan hệ hài hòa với mọi người sẽ giúp mang lại sức khỏe tâm linh và chống lại tình trạng lo lắng. Trong cuộc trao đổi với bác sĩ Howard Cutler, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng sự sợ hãi và lo lắng có thể là một cản ngại chính khiến con người không thể đạt được những mục đích mình mong muốn. Theo nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, để đối phó với sự lo lắng, trước hết chúng ta cần phải phân biệt những nỗi sợ hãi khác nhau. Có những nỗi sợ hãi là chính đáng như sợ bạo động, sợ cảnh máu đổ, thịt rơi. Chúng ta sợ những hậu quả tiêu cực của những hành động tiêu cực của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta sợ phải ghen ghét, hận thù người khác. Đó là những nỗi sợ chính đáng. Biết sợ như thế, chúng ta mới cố gắng sống ngay lành. Có những nỗi lo sợ do chính chúng ta tạo ra, như sợ ma, sợ bóng tối, hay sợ ở một mình chẳng hạn. Do đó, khi đối phó với sự sợ hãi và lo lắng, chúng ta cần phải trước tiên sử dụng lý trí để xét xem sự sợ hãi và nỗi lo lắng của chúng ta có nền tảng hay không. Một trong những nỗi sợ hay lo lắng mà hầu như ai cũng có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày, đó là sợ bị người khác nghĩ xấu về mình, hay sợ bị người khác khinh thường và chế giễu mình. Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại rằng, vào năm 1954, Ngài đã đến Trung Quốc. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai, Ngài không hề biết gì về những thủ tục ngoại giao. Thông thường, khi gặp nhau, các nhà lãnh đạo quốc gia bắt đầu bằng những câu chuyện của cuộc sống hàng ngày, và sau đó mới đi vào vấn đề cần được thảo luận. Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng nói rằng, hôm đó, Ngài quên bẵng đi các thủ tục ngoại giao, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Về sau, mỗi lần nhắc đến chuyện này, người thông dịch, và cũng là bản thân của Ngài, thường trêu chọc Ngài. Chia sẻ kinh nghiệm trên đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma có ý nói rằng, vì sợ hãi và lo lắng mà Ngài chẳng còn nhớ đến các thủ tục ngoại giao. Và Ngài khẳng định rằng đây là một nỗi sợ và lo lắng bình thường. Ngài cũng nói rằng ngày nay, mỗi khi được mời nói chuyện hay giảng dạy, Ngài cũng vẫn cảm thấy lo lắng. Làm thế nào để vượt qua được sự lo lắng ấy? Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng, một động lực chính đáng và ý muốn ngay lành. Đó là những chìa khóa giúp thắng vượt được sự sợ hãi và lo lắng. Ngài nói, nếu cảm thấy lo lắng trước khi nói chuyện trước đám đông, tôi sẽ tự nhủ rằng, mục đích chính để nói chuyện không phải là phô trương sự hiểu biết của tôi, mà là mang lại lợi ích cho người khác. Động lực chính đáng và lòng chân thành có thể giúp làm giảm sự sợ hãi và lo lắng, cũng như mang lại lòng tự tin. Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng khẳng định như sau. Nếu bạn luôn phát huy động lực chân thành trong mọi hoạt động, nếu bạn luôn được thúc đẩy bởi ước muốn phục vụ vì sự tôn trọng, sự tử tế và lòng cảm thông đối với người khác, bạn có thể làm được mọi việc trong mọi lĩnh vực mà không sợ người khác nghĩ gì về bạn, hoặc bạn có đạt được mục đích hay không. Cho dẫu bạn không đạt được mục đích, bạn vẫn có thể cảm thấy an lòng vì đã cố gắng. Nhưng với một động lực xấu, cho dẫu người khác có thể ca tụng bạn, thì bạn có thể đạt được mục đích, bạn vẫn không thể cảm thấy hạnh phúc. Chúa Giê-xu không phải là một con người được miễn nhiễm trước sợ hãi. Trước điển ảnh của cuộc tử nạn, Ngài sợ đến chảy mồ hôi máu, nhưng Ngài đã để lại cho chúng ta bí quyết, đó là hai tiếng xin vâng với ý Chúa Cha. Ngài đã thắng thế gian bằng thái độ phó thác tuyệt đối vào Chúa Cha. Chúng ta tin tưởng đón nhận lời dạy của Ngài. Can đảm lên vì ta đã thắng thế gian. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau. Điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì, vẫn còn có niềm hy vọng. con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của giáo hội với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi đã trình bày hôm thứ Sáu vừa qua, và hôm nay xin được tiếp tục trình bày trong một tin vào đời hôm nay. Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần, dạo tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau. Xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn. Nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người của niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đấng tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công, hoặc như những người cộng sản thường mơ tưởng, sẽ có một xã hội không còn giai cấp nữa. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. Đối tượng ấy, như Kinh Thánh nói, là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. Chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bình diện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chủ kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng, duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tâm thân biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuôi mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chìm đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, do nhu cầu tìm hiểu vũ trụ mà kính thiên văn đầu tiên ra đời vào năm 1609 cho nhà thiên văn Galileo. Nhờ kính thiên văn, các nhà thiên văn học mới có thể quan sát một cách chi tiết những thiên thể, và từ đó đưa ra những định luật căn bản cho ngành thiên văn học. Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa học, đặc biệt là của máy điện toán, những kính thiên văn càng ngày càng được cải tiến để gia tăng khả năng quan sát. Hai kính thiên văn có đường kính lớn nhất hiện nay là hai kính được đặt trên đỉnh núi Paloma và Kakochev. Tuy dù đã được cải tiến, nhưng những kính thiên văn được đặt ở trên mặt đất vẫn còn bị giới hạn về khả năng quan sát, bởi ánh sáng của các thiên thể trước khi đến mặt đất đã bị cản ngăn và tán xạ khá nhiều do lớp khí quyển bao quanh trái đất. Chính vì thế mà ý tưởng về một kính thiên văn được đặt ở ngoài không gian đã được đề cập đến vào năm 1923. Nhưng mãi cho đến năm 1981, ý tưởng đó mới được thực hiện, với kinh phí khổng lồ là 1,5 tỷ Mỹ kim. Kính thiên văn này được mang tên một khoa học gia Hoa Kỳ, đó là Edwin Hubble, một trong những tài năng lỗi lạc nhất trong ngành thiên văn. Cuối tháng 4 năm 1990, ở độ cao 620 km trên biển Thái Bình Dương, một cánh tay dài 12 mét của một người máy phi thuyền Discover đã đưa ống kính thiên văn Hubble rời khỏi phi thuyền để đi vào quỹ đạo không gian, hầu bắt đầu một cuộc quan sát vũ trụ, được dự trù kéo dài 15 năm, mở đầu cho một kỷ nguyên mới trong ngành thiên văn. Tại sao người ta lại phải nghĩ đến việc đặt kính thiên văn vào không gian để quan sát vũ trụ? Thưa, vì càng lên cao, con người càng thấy xa và thấy rộng. Nếu trong lĩnh vực của ngành thiên văn, người ta trang bị những kính thiên văn và đặt những kính này ở vào những vị trí cao để có thể quan sát vũ trụ, thì trong lĩnh vực tâm linh, người Kitô hữu chúng ta cũng đã được trang bị một thứ kính đặc biệt để có thể thấy được những gì mà con mắt thường không thể thấy được. Thứ kính đó là đức tin. Nhờ cái nhìn qua kính đức tin đó, người Kitô hữu chúng ta mới nhận ra được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, nghĩa là mới biết đâu là nguồn gốc, đâu là cùng đích của cuộc sống. Nhờ cái nhìn qua kính đức tin ấy, chúng ta mới có thể nhận ra dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa đang tác động trong dòng lịch sử của nhân loại, cũng như của từng cá nhân chúng ta. Trong Tin Mừng, Thánh Sử Marco cho biết, khi Chúa Giêsu loan báo cho các tông đồ của Ngài về cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ phải chịu, thì Phêrô đã kéo Ngài ra ngoài để càng giá Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu đã nặng lời của trách Phêrô: Hỡi Sa-tan, hãy lui lại sau ta, bởi cái nhìn của ngươi không phải là cái nhìn của Thiên Chúa, mà là cái nhìn của loài người. Ở đây chúng ta thấy, có hai cái nhìn là cái nhìn của Thiên Chúa và cái nhìn của loài người. Cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn từ trên cao, còn cái nhìn của loài người là cái nhìn ở đất thấp. Có lẽ, có nhiều lúc chúng ta cũng đã khước từ cái nhìn từ trên cao, để chỉ nhìn bằng cái nhìn ở đất thấp, cái nhìn trần tục, nhìn vào những sự việc, những biến cố xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hay của người khác như Phêrô. Mà với cái nhìn trần tục đó, chắc chắn chúng ta sẽ chỉ thấy một màu đen của thất bại, của chết chóc, của thất vọng, của buồn chán, như trường hợp của Phêrô ở đây. Thế nhưng, với cái nhìn của Chúa, cái nhìn từ trên cao, thì yếu đuối sẽ trở thành sức mạnh, mất mát sẽ trở thành lợi lộc, khờ dại sẽ trở thành khôn ngoan. Hay nói khác đi, trong cái nhìn của Chúa, cái nhìn bởi đức tin, chúng ta sẽ chỉ thấy ánh sáng, thấy hy vọng, thấy tin tưởng, thấy lạc quan mà thôi. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn có cái nhìn của Chúa, cái nhìn từ trên cao, cái nhìn qua lăng kính đức tin đối với mọi biến cố, mọi sự việc, mọi cảnh huống trong cuộc đời của chúng ta, để trong mọi sự, mọi nơi, mọi lúc, chúng ta đều có thể tin tưởng lạc quan. Amen.
cho con biết Chúa, biết con vẫn còn tối tăm, biết Chúa rọi sáng âm thầm, biết con vẫn sống lơ lầm, biết Ngài như thiết tình thâm.
Con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn đam mê, biết Chúa chờ con trở về, biết con thiếu thốn từ bề, biết Ngài ân phúc tràn trề. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa. Xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa. Xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp. Vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.